là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác chống dịch corona đối với các hoạt động của ngành. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trên những dự báo khó khăn về nguồn thu trong năm 2020, ngay từ những ngày đầu tháng 1, Chi cục Thuế huyện Lục Yên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu, bảo đảm chính xác đầy đủ đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hơn 232 tỷ đồng năm 2020, ngay từ những ngày đầu tháng 1, Chi cục Thuế huyện đã tập trung các giải pháp thu và thực hiện quyết toán thuế năm 2019. Đến hết tháng 1 năm nay, huyện đã thu được gần 11 tỷ đồng. Hiện Chi cục Thuế huyện Lục Yên đang tích cực giám sát các doanh nghiệp lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thuế. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 theo kế hoạch đề ra.
Hiện toàn tỉnh có 461 cơ sở giáo dục và dạy nghề, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng hiệu quả và hiện đại, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 15%. Bên cạnh những kết quả đạt được do yêu cầu về sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế hiện nay, so với định mức theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái còn thiếu 1.832 người, trong đó thiếu 761 giáo viên, 81 cán bộ quản lý, 963 nhân viên, 27 cán bộ văn phòng, các phòng giáo dục đào tạo. Một số đơn vị phòng học diện tích nhỏ chưa đạt chuẩn, một số trường phổ thông dân tộc bán trú thiếu phòng hoặc phòng ở chưa đảm bảo diện tích, thiếu công trình vệ sinh, nhà tắm, thiếu công trình nước sạch phục vụ cho học sinh bán trú, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được cho công tác dạy và học.
Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Tàng Ganh, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu vừa phát hiện 18 con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng.
Dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn gia súc của 8 hộ ở thôn Tàng Ganh, xã Pá Lau từ ngày 6 tháng 2 năm 2020. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các hộ chăn nuôi lùa đàn gia súc về chuồng, tiến hành chữa trị các vết thương, phun tiêu độc khử trùng. Đến ngày 10 tháng 2, dịch cơ bản được khống chế, không phát sinh thêm. Gia súc mắc bệnh đã phục hồi trở lại. Để chủ động phòng chống dịch lở mồm long móng bùng phát trên diện rộng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa rét, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp hóa chất phun thuốc tiêu độc khử trùng, lập chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời để bao vây dập dịch cũng như hạn chế nguồn lây bệnh. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2019, tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cũng đã bùng phát ổ dịch lở mồm long móng với 52 con gia súc bị mắc bệnh. Ngày 8 tháng 1 năm 2020 đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại 8 hộ ở 3 xã Mường Lai, Minh Chuẩn và Khánh Hòa, huyện Lục Yên với tổng số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy 72 con, trọng lượng 3,4 tấn. Nguyên nhân việc tái phát dịch bệnh tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng là do điều kiện thời tiết mưa rét, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông, người dân còn chủ quan trong phòng chống dịch. Để bảo vệ đàn gia súc, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, yêu cầu cơ quan chuyên môn phải tăng cường giám sát dịch bệnh tại địa bàn, xử lý dứt điểm khi mới phát hiện. Chú trọng kiểm tra giám sát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn, công tác kiểm soát giết mổ, nhất là gia súc làm giống của các chương trình hỗ trợ chăn nuôi, cung ứng đầy đủ vaccine, thuốc sát trùng giúp người dân chủ động phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, xác định virus corona là dịch bệnh nguy hiểm đang có những diễn biến phức tạp, nên những ngày này Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tổ chức các đội phản ứng nhanh từ thành phố đến các xã phường, tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như các bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Tất cả các bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hiện nay đều được trung tâm chủ động phân loại người bệnh, đo thân nhiệt ngay từ ban đầu. Các trường hợp có nghi ngờ, trung tâm bố trí một phòng khám riêng đối với những bệnh nhân có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp. Tất cả khoa phòng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để phòng chống lây nhiễm giữa người nhà và bệnh nhân. Trước nguy cơ cao về lây lan virus corona, sau khi thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và các đội phản ứng nhanh với dịch, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã liên tục tổ chức các hoạt động bổ sung nhiệm vụ phòng chống dịch. Bác sĩ Cao Thị Thu Thủy, đội phản ứng nhanh phòng chống dịch corona, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
những bệnh nhân nếu mà có nghi ngờ thì đã cho làm test và gửi xuống theo đúng của đội là làm theo gửi xuống viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Nếu có nghi ngờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị, mà nếu mà bệnh nhân quá nặng mà không ở tuyến chúng tôi không điều trị được thì chúng tôi cũng vẫn phải chuyển lên tuyến tỉnh. Còn như theo cái thông tư mới thì những bệnh nhân mà với lượng nhẹ mà vừa thì chúng tôi vẫn giữ đây lại điều trị.
Mọi công tác phòng chống dịch corona đều được Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chuẩn bị sẵn sàng, như có khu điều trị cách ly riêng theo quy định nếu có bệnh nhân nghi nhiễm, máy phun khử nhiễm chống dịch, chloramin B để phun thanh khiết môi trường, găng tay khẩu trang y tế, trang phục chống dịch và các trang thiết bị vật tư tốt nhất. Hai đội phản ứng nhanh tại trung tâm và 17 đội tại các xã phường sẵn sàng làm nhiệm vụ điều trị và dự phòng. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và bệnh nhân. Ngoài cấp phát tờ rơi, trung tâm còn cử cán bộ, các y bác sĩ tận tình hướng dẫn cho người dân tự thanh khiết khử trùng tại cộng đồng và hướng dẫn bệnh nhân đảm bảo vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đúng cách. Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Khi tôi vào đây thì thăm khám thì vào trước tiên đã cũng được đo nhiệt độ. Và các hướng dẫn của bác sĩ thì là sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang.
Thời gian qua có một số trường hợp tại thành phố Yên Bái nghi nhiễm, tuy nhiên sau giám sát và xét nghiệm đã cho kết quả âm tính. Không lơ là chủ quan, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục tăng cường các giải pháp, chỉ đạo các khoa phòng chức năng về giám sát, phát hiện sớm các trường hợp, nhất là di chuyển từ Trung Quốc về địa phương có dấu hiệu viêm đường hô hấp. Hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực, hoàn chỉnh các quy trình chuyên môn phục vụ cho bệnh nhân đến điều trị tại trung tâm. Là nơi tập trung đông bệnh nhân, trung tâm luôn đặt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân lên hàng đầu. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Theo cái chỉ đạo của ngành, theo chỉ đạo của tỉnh và theo chỉ đạo của Bộ Y tế là tất cả các cái cơ sở mà bệnh nhân đến nghi trong vùng dịch đến là hiện nay là thu dung điều trị tại chỗ. Thế nên chính thế là các cái bộ phận liên quan cái công tác khám chữa bệnh là anh em là cũng đang nhanh chóng khẩn trương tích cực về cơ sở vật chất, các quy trình và nhân nhận con người để người ta đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Thì hiện nay trên địa bàn thành phố thì chưa có trường hợp nào dương tính. Thế nhưng mà các cái trường hợp mà nghi ngờ có thể xảy ra là ở thành phố và tỉnh đã đề ra các phương án để chuẩn bị sẵn sàng theo phương án tuyến đề.
Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những ngày này tất cả các khoa phòng của Trung tâm Y tế thành phố đều trong tâm thế sẵn sàng phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để phòng chống lây nhiễm, củng cố kiện toàn các đội cấp cứu chống dịch với quyết tâm cao nhất không để virus corona xâm nhập vào địa bàn. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm 6,5% so với năm 2019. Hiện toàn tỉnh còn hơn 25.000 hộ nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ huy động cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Trung ương, bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai nhằm cụ thể hóa công tác giảm nghèo tại địa phương, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo trong năm đến thôn bản tổ dân phố, đồng thời phân công cụ thể các đồng chí cán bộ xã trực tiếp giúp đỡ các hộ thoát nghèo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Trấn Yên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút doanh nghiệp nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chỉ tính trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã thu hút được 12 dự án công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao đầu tư vào địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Tiến, Kim Oanh.
Hiện nay, huyện Trấn Yên đã thu hút 12 dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao và tạo nhiều việc làm cho người lao động ở một số lĩnh vực tiềm năng, tạo ra sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao như graphite, sản phẩm thép hộp, thép ống, quặng cầu viên, may mặc. Ông Phạm Ngọc Mai, quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF thị trấn Cổ Phúc cho biết.
Công ty về đất Trấn Yên để xây dựng nhà máy thì bước đầu tiên được lãnh đạo chính quyền huyện Trấn Yên rất quan tâm, tạo điều kiện về mặt cơ chế, về chính sách như là thuế, đất đai cũng như là vào thủ tục hành chính để cho công ty sớm hoàn thành mọi thủ tục và đồng thời tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động. Và công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2016 đến nay là bước sang năm thứ 5. Về công suất nhà máy thì đang chúng tôi cần sử dụng được khoảng 1.400 đến 1.500 lao động. Nhưng cho đến hiện nay là chúng tôi đang có 1.200 và luôn luôn là tạo cái công ăn việc làm cho số lượng lao động của huyện Trấn Yên, đặc biệt là những cái xã phía bên này của sông Hồng và một số xã của huyện Văn Yên và một số lao động của tỉnh khác đến đây lao động. Và công suất sản xuất ý, thì hàng năm chúng tôi sản xuất tối thiểu là khoảng 16 triệu sản phẩm một năm. Năm nay chúng tôi dự kiến vào khoảng sắp xỉ 20 triệu sản phẩm một năm.
Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm trong phát triển kinh tế, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, huyện Trấn Yên đã khuyến khích, quan tâm tạo điều kiện ưu tiên cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp có sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, sử dụng nhiều lao động chế biến sâu các sản phẩm giá trị gia tăng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Hiện trên địa bàn có hơn 500 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động có thu nhập ổn định. Chị Trần Thị Thái, công nhân hợp tác xã Quế Hồi, xã Đào Thịnh chia sẻ.
Đây thì tôi làm chè, làm ruộng. Thế nhưng mà bây giờ cây chè thì lâu năm nó cũng cỗi rồi ấy, nên là kinh tế thu nhập nó cũng kém, nên là chặt phá đi để trồng quế thì bây giờ nó cũng không có cái thu nhập hàng ngày, nên là tháng 11 năm 2018 tôi bắt đầu đến hợp tác xã Quế Hồi Đào Thịnh tôi làm. Thì bắt đầu làm thì là ngày lương được 150.000, nhưng bây giờ đã được điều chỉnh mức lương là bây giờ tôi được 160.000 một ngày. Và nó cũng có công việc làm ổn định, có thu nhập hàng ngày cho gia đình, nói chung là cũng ổn định hơn.
Tận dụng lợi thế địa lý, thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy, nguồn nhân lực lớn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dồi dào, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, huyện đã thực hiện quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một khu công nghiệp với diện tích quy hoạch là 112 ha, tổng mức đầu tư 273 tỷ đồng. Hai cụm công nghiệp với diện tích quy hoạch 60 ha đã đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, có hai làng nghề và 506 cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2019, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trung Khoản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công trình Tài Đức, xã Bảo Hưng cho hay.
Doanh nghiệp chúng tôi đã cải tiến dây chuyền công nghệ, đưa dây chuyền từ bán tự động sang tự động hóa. Để thứ nhất là cải thiện cho người lao động, thứ hai là tăng năng suất lao động, thứ ba là cải thiện cái chất lượng của sản phẩm. Từ đó là chúng tôi có những cái tinh thần đóng góp cho địa phương, ví dụ như là đóng góp cho nông thôn mới về điện, hệ thống điện đường cho bà con đi soi sáng ban đêm và tài trợ gạch cho các hộ nghèo, đóng góp gạch sản phẩm cho các cái công trình phúc lợi và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ ở xã và các cái phong trào thổ dịch từ sau. Văn hóa nói chung, còn công nhân của chúng tôi này, luôn luôn phải đảm bảo cái tiêu chí thứ nhất là chất lượng, thứ hai là an toàn lao động, thứ ba là chế độ của người lao động, thứ tư là cái chế độ phúc lợi và công tác bảo hộ lao động.
Hiện nay các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Trấn Yên đã và đang nỗ lực tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đổi mới dây chuyền công nghệ, tăng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng ưu tiên cho xuất khẩu. Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất cao như chè khô chế biến đạt 3.200 tấn, tinh dầu quế 38 tấn, gỗ sẻ, thanh, gỗ bao bì, gỗ ván bóc, gỗ ván rán ô can, ván ghép thanh, quặng sắt chế biến, khai thác cát sỏi, quần áo may gia công xuất khẩu, graphite các loại. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Trong giai đoạn 2011-2019, huyện Trấn Yên đã thu hút được một số dự án đầu tư vào huyện với một quy mô lớn và đã tạo việc làm cho người lao động ở một số lĩnh vực có lợi thế và tiềm năng của địa phương. Và một số dự án đầu tư sản xuất và công nghiệp thì đã đi vào hoạt động sản xuất có giá trị kinh tế cao như là graphite, quặng cầu viên, sản phẩm thép cán nguội. Và trên địa bàn huyện thì có một khu nghiệp tại xã Minh Quân với diện tích là 112 ha. Cũng đã và đang đi vào hoạt động ở một số cơ sở. Thế và hiện nay đang hình thành hai cái dự án khu cụm công nghiệp thuộc địa bàn hai xã Minh Quân và Bảo Hưng để mời gọi đầu tư các cái nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó thì trên địa bàn huyện có 2 cái làng nghề và hơn 1,500 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh gỗ rừng trồng và một số cái sản phẩm có lợi thế của địa phương, đã tạo được việc làm cho trên 4,000 lao động của địa phương. Và xác định cái phát triển công nghiệp cũng là cái thế mạnh của địa phương trong cái việc chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế, và là động lực cho phát triển kinh tế của cơ cấu lao động trong cái giai đoạn tới. Thì huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, ưu tiên cho các cái thành phần kinh tế và các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của huyện, như là gỗ, chế biến gỗ rừng trồng thế và các sản phẩm từ nông nghiệp. Và các cái đơn vị chế biến này thì sử dụng các cái công nghệ cao và có giá trị kinh tế cao, chế biến sâu và các sản phẩm có giá trị lớn để việc tiết kiệm được tài nguyên và bảo vệ được môi trường.
Trong giai đoạn tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động, từ đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona gây ra, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có yêu cầu các địa phương là dừng cái việc tổ chức lễ hội và những cái sự kiện văn hóa thể thao nhằm tăng cường phòng chống dịch. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chúng ta đã thực hiện cái quyết định này như thế nào?
Thực hiện các cái chỉ thị như là công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì chúng tôi thấy rằng là trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc. Cụ thể là đối với các cái nhiệm vụ của ngành văn hóa thể thao và du lịch thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo, và Sở Văn hóa thì cũng đã có những cái văn bản để phối hợp với các ngành và địa phương để triển khai thực hiện. Cụ thể là chúng tôi cũng đã có văn bản để phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố là để có cái thông báo dừng tổ chức các cái lễ hội chưa được khai mạc, và từng tổ chức các cái hoạt động thể thao trong tháng 2. Và cho tới thời điểm này thì đã có 32 lễ hội cấp huyện và cấp xã chưa khai mạc đã được dừng. Và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì đã có thông báo là dừng tổ chức cái hội thi thể thao mừng Đảng mừng Xuân. Chúng tôi đã có văn bản để gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan là không tổ chức các giải thể thao trong tháng 2. Cái này là thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thể dục Thể thao.
Bên cạnh việc dừng những cái lễ hội cũng như là những cái hoạt động văn hóa thể thao du lịch tập trung đông người, thì ngành văn hóa thể thao du lịch còn có những cái sự tuyên truyền cũng như là phối hợp như thế nào đối với những cái cơ sở lưu trú, những cái công ty du lịch lữ hành để có thể kiểm soát tốt dịch bệnh, thưa bà?
Thực hiện các cái nhiệm vụ về phòng chống dịch thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản để gửi các cái công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đề nghị các công ty lữ hành là không tổ chức các tour du lịch đưa khách tỉnh Yên Bái tới các vùng có dịch, và đồng thời là cũng không tổ chức các tour để đưa khách du lịch từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh Yên Bái. Đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các địa phương để hướng dẫn các cơ sở lưu trú trong cái việc là thực hiện đúng nghiêm túc các quy định trong cái việc phòng chống dịch, như là vệ sinh cơ sở lưu trú và thực hiện các cái yêu cầu về thông báo các cái khách du lịch quốc tế tới tỉnh Yên Bái, cũng như là tình hình sức khỏe của du khách để kịp thời có những cái biện pháp phòng chống dịch.
Ngoài những biện pháp nói trên thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương cũng như là các sở ban ngành có liên quan như thế nào để có thể là tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch?
Xác định cái nhiệm vụ tuyên truyền là nhiệm vụ rất là quan trọng trong cái công tác phòng chống dịch, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chúng tôi cũng đã ban hành cái kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn ngành. Trong đó thì có công tác tuyên truyền. Chúng tôi đã phối hợp với Sở Y tế trong việc là chuẩn bị các cái thông điệp truyền thông và đi tuyên truyền tại các cái huyện, thị xã, thành phố. Cho tới thời điểm này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Y tế là xây dựng để mà tuyên truyền trên các pano tấm lớn tại 13 cái điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng cái nội dung để tuyên truyền bằng xe loa cổ động, và chúng tôi cũng đã đi được tất cả các cái địa bàn trên địa bàn thành phố Yên Bái, rồi là các xã vùng sâu vùng xa của các huyện, thị xã, thành phố. Đấy là những cái địa phương mà chúng tôi, những cái địa điểm mà chúng tôi ưu tiên để đi trước, như là ở Văn Yên, ở Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên. Chúng tôi đi những cái xã vùng sâu vùng xa và những cái nơi mà tập trung đông người. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cái công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền các cái văn bản chỉ đạo của các cấp cũng như là các cái biện pháp phòng chống dịch trên cái trang thông tin điện tử của ngành để tất cả mọi người cùng tham khảo.
Mặc dù là không tổ chức những cái lễ hội cũng như là những cái hoạt động văn hóa thể thao du lịch, và tuy nhiên thì do nhu cầu của người dân nên là mọi người vẫn tổ chức những cái hoạt động là đi lễ cũng như là du xuân. Vậy thì bà có khuyến cáo gì đến với người dân để có thể bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là người thân trong những cái dịp như vậy?
Cái việc đi du xuân của người dân trong đầu năm thì cũng là một cái nét văn hóa rất là đẹp. Tuy nhiên vào cái thời điểm mà có dịch như thế này thì chúng tôi cũng mong muốn để người dân là khi tham gia các cái hoạt động du xuân hoặc là tham gia các hoạt động tại nơi đông người thì trước hết là mình sẽ thực hiện nghiêm cái khuyến cáo của Bộ Y tế về cái tình trạng sức khỏe của mình để đảm bảo đủ điều kiện tham gia tại các cái điểm du xuân và nơi đông người. Cái thứ hai nữa là tại cái điểm du xuân và nơi đông người đó thì cần thực hiện nghiêm cái việc là đeo khẩu trang y tế đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế, và đồng thời là mỗi người dân cũng là một cái tuyên truyền viên để tuyên truyền cho người thân cũng như là mọi người trong cộng đồng cùng có những cái hiểu biết về cái căn bệnh này và có những cái biện pháp phòng chống một cách đúng nhất, để mong sao là cả cộng đồng cùng chung tay để đẩy lùi cái căn bệnh nguy hiểm này.
Một lần nữa thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Mù Cang Chải là người ta nghĩ ngay tới những thửa ruộng bậc thang trải dài như những nấc thang lên tận trời. Kiệt tác hiếm có trong nền văn minh lúa nước Việt Nam lại do chính đôi tay con người sáng tạo ra để thích ứng với điều kiện đất đai, khí hậu và thủy lợi mà thiên nhiên ban tặng.
Lịch sử hình thành ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải gắn liền với lịch sử cư trú của tộc người Mông, tác giả của những thửa ruộng bậc thang, chủ nhân cư trú đầu tiên tại vùng đất này. Theo các nhà nghiên cứu địa chất, thì Mù Cang Chải là địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đất đai chủ yếu là đất ferrite vàng đỏ. Điều này giải thích vì sao người Mông không thể trồng lúa theo phương thức nương rẫy, mà thay vào đó họ phải tận dụng những quả đồi thấp có diện tích rộng, độ dốc vừa phải, tận dụng được cả nước mưa và nước suối dẫn từ độ cao tràn xuống ruộng thấp để hình thành ruộng bậc thang. Đây là một quá trình công phu, tốn nhiều công sức. Công việc khai khẩn được nối tiếp từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên các triền ruộng tựa bức tranh nghệ thuật hoành tráng treo trên các sườn núi. Và nếu tìm hiểu kỹ hơn, sẽ thấy mọi nét văn hóa trong đời sống của đồng bào đều xoay quanh những thửa ruộng bậc thang. Từ những chiếc cuốc khum khum phù hợp với việc đào ruộng đắp bờ đến những nếp nhà hay hoa văn trên trang phục của phụ nữ, tất cả tạo nên sự đồng điệu đến kỳ lạ. Năm 2007, những thửa ruộng bậc thang độc đáo ở Mù Cang Chải, Yên Bái chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh thắng quốc gia. Đây là một dấu mốc quan trọng và đáng nhớ. Bà Lù Thị Lì, xã La Bán Tần chia sẻ: "Nhiều năm nay, chúng tôi hiểu được việc đồng áng của mình, ngoài lấy lương thực cho gia đình thì còn góp phần gìn giữ danh thắng ruộng bậc thang. Chúng tôi thường xuyên sửa chữa bờ cho đẹp, làm cỏ sạch, không vứt rác bừa bãi để du khách đến nhiều, du lịch ngày càng vui hơn." Nhờ bàn tay khối óc và sự cần cù của người Mông nơi đây, qua nhiều thế hệ đã làm nên một di sản văn hóa, một tác phẩm điêu khắc khổng lồ, một kỳ quan danh thắng quốc gia. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp cùng với những lễ hội, những nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của đồng bào Mông nơi đây như lễ mừng cơm mới, hội gầu tàu, đánh pao, bắn nỏ đã tạo nên một Mù Cang Chải đẹp và hấp dẫn. Từ trên đỉnh núi cao, du khách có thể phóng tầm mắt xuống các thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại dưới chân dãy núi xanh mờ, sẽ cảm nhận được sự phóng khoáng, kỳ vĩ và tuyệt đẹp của cảnh sắc nơi đây. Hơn nữa, với địa hình núi cao, vực sâu, địa hình bị chia cắt nhiều nên mỗi thửa ruộng mâm xôi đều xen giữa các khe nước lớn nhỏ, chập trùng là những rừng thông bạt ngàn. Cứ thế, ruộng rừng, khe suối, tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau. Đến Mù Cang Chải mùa nào cũng cho ta trải nghiệm thú vị. Nếu ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ mang vẻ độc đáo như khoác lên mình chiếc áo mới, lấp lánh trong sắc màu tuyệt đẹp của đất nâu, của trời xanh, của mặt nước óng ánh dưới nắng vàng rực rỡ, thì sau vài tuần sẽ là những mâm xôi xanh của lúa đương thì con gái mơn mởn. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải càng đẹp hơn, quyến rũ hơn vào mùa lúa chín, lúc mà hương sắc của biển vàng này cứ cuồn cuộn tỏa hương khắp núi rừng xứ Mù Cang. Ra đời trong sự nghèo khó, xuất phát từ một nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng giờ ruộng bậc thang Mù Cang Chải không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân trong nước mà những du khách nước ngoài cũng đang dành sự chú ý đặc biệt tới nơi đây. Hình ảnh ruộng bậc thang không chỉ xuất hiện trên những thước phim phóng sự mà còn thấy trưng bày trong những triển lãm tranh ảnh của những nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Nhưng những ai đã có cơ hội tận mắt ngắm nhìn đều thổ lộ rằng sẽ quay lại nơi đây. Bởi vẻ đẹp của Mù Cang Chải là vẻ đẹp luôn mới. Đó chính là điểm thu hút đặc biệt của Mù Cang Chải, hay nhiều người ví đó là cái duyên thầm kín mà hấp dẫn của nàng tiên trên núi. Chị Veronique Iris Jacob, du khách người Bỉ đến từ Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, chia sẻ. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, đây là một vùng đất đặc biệt, con người thật hiền hòa, tốt bụng, trang phục rất đẹp, đồ ăn thì rất ngon, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây. Với người Mù Cang Chải và những người yêu Mù Cang Chải, thì danh thắng quốc gia không chỉ nằm trong địa bàn ba xã Chế Cù Nha, Dế Xu Phình, La Bán Tẩn, mà tất cả những gì thuộc về Mù Cang Chải đều nằm trong danh thắng đặc biệt, bởi Mù Cang Chải còn ẩn chứa biết bao nét đẹp, những điều kỳ thú đang chờ được khám phá.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.